Nam mô Bụt Thầy ạ. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay minh họa về sự từ bỏ của Bậc Thánh sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc kính cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệp ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đỡ văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phá sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, Nghĩa vụ Pháp ngày 28 tháng 3 năm 2011, minh họa về sự từ bỏ của Bậc Thánh. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Hello. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bữa hôm nay về cái bài học nói về cái ví dụ là cái người chưa ly tham mà các dục và các thủ, và nói đến tất cả chúng sanh mà còn luân hồi thì chúng ta biết tại sao, tại vì còn các dục các thủ sẽ được trình bày do Thượng tọa Tề Siêu. Bây giờ quý vị học đọc chánh văn bài học và chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa Tề Siêu thuyết giảng rộng rãi. Bây giờ mời MC Bích Thu ạ.
Sa thụ, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, dạ con xin đọc chánh văn. minh họa về sự từ bỏ của bậc thánh. Thế nào là hạng người chưa ly tham, chắc dục và các hữu? Kame su cha pawe su cha awita rago. Bậc dự lưu và bậc bất lai và bậc nhất lai, đây là hạng người chưa ly tham, chắc dục và các hữu. Thế nào là hạng người ly tham dục chưa ly tham hữu? Kame su wita rago pawe su awita rago. Bậc bất lai, đây gọi là hạng người lý tham dục, cũng chưa lý tham hữu. Thế nào là hạng người lý tham các dục và các hữu? Kame su cha pawe su cha vita rago. Bậc A-la-hán, đây gọi là hạng người lý tham dục, lý tham các dục và các hữu. Tạng diệu pháp bộ nhân chế định, ngài trưởng lão tính sự dịch, pháp sư giác giới sang định, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Phật Tăng. Chứ còn kính đại lễ Hiệu trưởng. Kính chào đại Đức Phật Đăng, đại Đức Bình Hạnh, đại Đức Pháp Tăng. Kính chào tất cả quý vị và Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn kinh văn nghĩ chúng ta nhưng mà ở đây là không phải một một cách thí dụ về những cái hạng người, mà ở đây được Đức Phật trình bày theo cách nối phân biệt đến sự từ bỏ của ba bậc thánh. Vấn đề này thì cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Tuy nhiên, có một số vấn đề mà chúng ta cần làm cho sáng tỏ. Ở đây khi nói đến bậc thánh thì người Phật tử chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa bậc thánh Ariya Phúc Lạc theo trong kinh điển. Đối với kinh điển Phật giáo thì không có tùy tiện để phong tặng danh xưng bậc thánh bất cứ ai. Nếu như người đó chưa chứng đạt được siêu thế, thì thì như vậy vẫn còn là phàm phu vô thức chánh ác. Vô thức chánh ác thì không được gọi là bậc thánh a di đà. Đối với danh từ chân nhân sắc bồ đề sát thì còn có trường hợp chỉ cho các bậc thánh, có trường hợp chỉ chung cho người trí. Chẳng hạn như khi mà ở trong chung chú giải trong bộ kinh, khi mà nói đến kẻ phàm phu không nghe pháp của bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, không nghe pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, thì theo chúng trong chú giải trung bộ thì ở đây bậc thánh là chỉ cho Đức Phật toàn giác, còn bậc chân nhân là chỉ cho các bậc độc giác và các hàng a la hán tinh văn. Cho nên thì chân nhân trong trường hợp này là hạn chế trong các bậc a la hán tinh văn. Còn khi mà đề cập đến những cái pháp như là Sapurisat Thamma là pháp của bậc chân nhân, hoặc là Panita Thamma tức là pháp bậc hiện trí như là chuyên nhân, chuyên quả, chuyên trí, chuyên định, chuyên thời, chuyên hội, chuyên độ, thì ở đây cái chữ chân nhân Sapurisat là chỉ cho hạ phàm phu hữu trí cũng có, mà bậc thánh cũng có. Rồi lại như ở trong Tăng Chi Bộ mà Đức Thế Tôn này nói rằng có năm cách bố thí của bậc chân nhân Sakurisat Dana, và có năm cách bố thí của hạng phi chân nhân gọi là Sakurisat Dana. Thì như vậy chữ chân nhân và phi chân nhân ở đây là cũng đều chỉ cho hạng phàm phu cả, nhưng mà lại là chỉ cho người trí và không phải người trí. Hoặc là nói một cách có cách khác nữa, tức là chỉ cho cái bậc chân nhân ở đây là chỉ cho bậc hữu học, như là cư sĩ gồm có cư sĩ Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm, A La Hàm và những cư sĩ thì phàm phu. Thì như vậy bố thí của cư sĩ phàm phu thì gọi là bố thí theo cách Sapurisat Dana, còn bố thí của cái vị Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm đó, hạng cư sĩ đó thì gọi là Sapurisat Dana. Cho nên có nhiều cách để chúng ta nói. Cố vậy cái chữ thánh trong trường hợp này đó được chỉ cho, có trường hợp để chỉ cho Đức Phật toàn giác, mà có trường hợp thì chỉ chung cho tất cả những bậc nào, những chúng sanh nào mà đã chứng đắc được đạo quả siêu thế. Do đó cho nên ở trong kinh tạng và ở trong luật tạng, ở trong ví dụ pháp tạng có đôi khi xài một cái từ ngữ mà cách nói nó có cái sự chặt chẽ hơn hoặc là có cái sự rộng rãi hơn. Trở lại vấn đề là khi chúng ta nói đến bậc thánh ở đây tức là chỉ cho bốn hạng thánh đó, tức là bậc Tu Đà Quần, bậc Tu Đà Quần Sotapatti, bậc Tứ Đà Hàm Sakadagami, bậc A La Hàm Anagami và bậc A La Hán Arahatta. Thì đối với bốn bậc thánh này, vị A La Hán được gọi là bậc đoạn lậu Kinatawa, hay là bậc vô học gọi là Aseko. Còn đối với bậc hữu học thì gọi là Seko, Seko Ariyo là bậc hữu học. thì bậc hữu học ở đây chỉ cho ba tầng thánh, tức là bậc Tu Đà Quần, bậc Tư Đà Hàm và bậc A-la-hàm. Và ở đây khi mà đề cập đến ba hạng người với sự ly tham, ba hạng người với sự ly tham, thì ba hạng thánh với sự ly tham được phân tích. Cái hạng người thứ nhất là hạng người chưa ly dục ly hữu. Hạng người thứ hai là hạng người đã ly dục nhưng mà chưa ly hữu. Còn hạng người thứ ba là hạng người đã ly dục và ly hữu. Như thế nào được gọi là dục và hữu? Dục ở đây chữ cam mắt là để chỉ cho cam mắt cái ly sát, là phiền não dục, cái tâm ái tham đối với cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cái sự ái nhiễm trong năm cảnh trần như vậy thì được gọi là tham dục. Và gọi là chắc hữu phá quắc. Chữ hữu trong trường hợp này là chỉ cho phá quắc tanh ha, và chữ hữu trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu rằng là cái sự dính mắc, cái sự tham muốn ở trong cái sự tái sanh, trong cái sự tái sanh ở cảnh giới này hay cảnh giới khác. Còn hy cầu trong cảnh giới tái sanh thì như vậy gọi là tham hữu. Và ở đây thế nào gọi là ly? Chữ ly trong trường hợp này vitarago cũng gọi là ly tham. Ly tham đối với các dục, ly tham đối với các hữu. Thế nào gọi là ly tham dục? Có nghĩa là đã đoạn lìa dục ái. Như vậy gọi là ly tham dục. Cha mê xúc quy tá ra gác. Còn ly tham đủ tức là đã đoạn lìa ái sắc rupa raga và ái vô sắc rupa raga. Khi chúng ta nói đến 10 kiết sử, tức là 10 cái triền, 10 sự ràng buộc là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, thì ở đây đối với bậc Tu Đà Quần là chỉ mới có việc trừ ba đoạn, trừ ba kiết sử đầu là dục, là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, bậc tu đà hàm thì chỉ mới có giảm nhẹ dục ái đặc sân, đến bậc anh hàm thì mới dứt tuyệt dục ái và sân, và cho đến trình độ của bậc A-la-hán thì mới dứt tuyệt ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Nếu mà chúng ta phân định được như vậy rồi thì chúng ta thấy là ở đây nói đến ba hạng người thì được trình bày không có gì khó hiểu. Chúng ta thế nào là hạng thánh nhân? Chưa có ly tham dục, chưa có ly tham hữu, tức là chưa có đoạn tận kiết sử dục ái và kiết sử sắc ái, vô sắc ái, đã gọi là bậc thánh nhân mà chưa. Nhưng mà ái sắc, ái vô sắc thì chưa chi dứt, cho nên được gọi bậc A-la-hàm là bậc ly tham dục, nhưng mà chưa có ly tham hữu. Còn đối với bậc A-la-hán thì năm trong năm thượng phần kiết sử đó có sắc ái, vô sắc ái, trí tứ đạo đã đoạn trừ được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Do vậy cho nên bậc này được gọi là đã ly dục và cũng đã ly tham hữu, tức là ám chỉ cho bậc A La Hán. Như vậy nếu bậc thánh thì chúng ta chạy có muốn, nhưng mà nếu chúng ta nói đến cái sự ly tham thì bậc thánh chỉ được xếp có ba hạng, tức là một hạng thánh, thánh thấp như Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm thì chưa ly tham dục, chưa ly tham hữu. Còn đối với bậc A La Hàm thì đã ly tham dục nhưng mà chưa ly tham hữu. Còn đối với bậc A La Hán là bậc đã ly tham dục và hữu nữa. Khi mà chúng ta nói về cái vấn đề này đó thì chúng ta cũng nên biết rằng mặc dù bậc thánh có hạn chưa có ly tham dục như là bậc Tu Đà Quần, bậc Tứ Đà Hàm, nhưng mà cái tình trạng chưa ly tham dục đó nó có khác đối với hạng phàm phu chưa ly tham dục hay không? Ở đây chúng ta nói khác nhau. Ở trong bộ Matthipatisamphida có đề cập đến vấn đề này. Mặc dù kiết sử dục ái chưa được đoạn tận bởi bậc Tu Đà Quần, hay là chưa được hoàn toàn đoạn tận bởi bậc Tứ Đà Hàm, nhưng mà dục ái đối với bậc thánh hữu học này thì do vì cái trí thánh đạo Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm đã làm cho cái tham dục ấy nó không còn đủ cái khả năng để mà khiến cho hành các ác bất thiện pháp. Ví dụ, hạng phàm phu khi mà còn tham dục, tức là do cái sự tham dục đó mà người này có thể sống tài dâm vân vân, có thể tài dâm với người khác. Nhưng mà đối với bậc hữu học, bậc tu đà quần, bậc tứ đà hàm thì nói rằng chưa đoạn trừ tham dục, nhưng mà thực ra thì tham dục của vị đó chỉ là một cái phiền não rất tế, thưa quý vị. Bậc tu đà quần vẫn, vị cư sĩ tu đà quần vẫn có gia đình, vẫn hưởng các dục, vẫn có vợ và vẫn sanh con. Nhưng mà cái lòng tham dục đó nó không đủ để tạo ra cái thân hành ác như là tà dâm. Và cái tham dục của phàm phu và tham dục của bậc thánh hữu học thấp đó, nó cũng còn có điểm khác nữa là tham dục của phàm phu thì còn tạo ra cái sự sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà cái tham dục còn đó đối với bậc tư đà hàm thì chỉ còn có thể tái sanh lại trong cõi dục này một lần nữa thôi về bậc Tức Lai. Và tham dục của bậc tu đà quần thì chỉ còn có cái khả năng tạo ra cái kiếp sống tái sanh cho bậc thánh này ở cõi dục không quá 7 lần. Thì như vậy, mặc dù chúng ta nói bậc tu đà quần và bậc tứ đà hàm chưa có đoạn trừ tham dục, nhưng mà chúng ta phải hiểu là tham dục đối với các bậc thánh ấy không giống như là kẻ phàm phu. Một là không vì tham dục, tham dục này không đủ sức để sai khiến cho các bậc thiện pháp như là tà dâm, và không còn đủ năng lực để tạo ra những cái kiếp sống tái sanh không quá 1 đời hay là không quá 7 đời ở trong cõi dục này nữa. Cũng thế, khi chúng ta nói đến cái tham hữu, mặc dù nói rằng bậc hữu học tức là bậc tu đà quần, tứ đà hàm, a la hàm chưa có đoạn trừ được tham hữu, nhưng mà có khác với cái tham hữu của kẻ phàm phu. Kẻ phàm phu khi chưa đoạn trừ được tham hữu thì cái sự ái chấp ở các cảnh giới tái sanh có thể rơi vào cái tình trạng là ái chấp theo thường kiến, ái chấp theo thường kiến. Và cái sự ái chấp đó của kẻ phàm phu còn bị cái sự vô minh dày đặc, không thấy được cái sự nguy hiểm khổ trong cái sự tái sanh, cho nên cái sự tái sanh luân hồi đó vẫn tiếp diễn dài dài. Còn đối với bậc tu đà quần, tứ đà hàm, a la hàm thì đối với các vị này, mặc dù tham hữu vẫn còn, nó còn là ở chỗ là vì khi nào mà vị đó, vị thánh hữu học đó chưa, ngay trong hiện tại chưa có đoạn diệt sanh hữu, tức là chưa chứng quả la hán ngay trong hiện tại mà còn phải tái sanh, thì khi vị đó giờ phút lâm chung tái sanh ở cảnh giới khác thì cái tham đầu tiên trong cái lộ trình tục sinh, cái động lực đầu tiên ở trong cái lộ trình tâm tái tục đó thì vẫn còn là có tham, nhưng mà tham đó là tham hữu, nhưng mà chỉ nhẹ thôi. Thưa quý vị, kiếp nào mà còn tái sinh thì thì tham hữu nó còn hiện khởi. Nhưng mà không có nghĩa là vị đó không có nghĩa là vị đó chấp theo tà kiến, không có nghĩa là vị đó còn có cái sự mê đắm ở trong các cái cảnh tái sanh, để rồi có cái sự quyến luyến trong cái sự luân hồi sanh tử. Phàm phu thì khi mà tham hữu còn thì phàm phu có cái sự tà kiến ở trong cái sự tái sanh, cách theo cái cảnh giới tái sanh, và do cái sự dính mắc bởi tham hữu, hạng phàm phu chưa thấy được cái sự khổ luân hồi như thế nào, nên không có cái sự nhàm chán, không có sự ly tham. Sống ngay trong kiếp sống này, mà hãy mỗi khi gặp những cái chuyện gì khổ thì kẻ phàm phu mong mỏi được cái cảnh giới, được tái sanh ở cảnh giới tốt đẹp hơn. Còn nếu như ngay trong hiện tại này mà họ được hạnh phúc thì họ cũng mong mỏi đời sau cũng được như vậy. Thì cái khác nhau ở chỗ là kẻ phàm phu với bậc thánh hữu học tham hữu vẫn còn, thì nó là như vậy. Cho nên ở đây thưa quý vị, mặc dù chúng ta xem trong kinh điển và chúng ta luận bàn về cái vấn đề các bậc thánh ly tham và chưa ly tham, thì chúng ta cần phải hiểu, mặc dù có những trường hợp chưa ly tham, nhưng mà cái ái tham đối với các vị đó, các bậc thánh hữu học, thì cái ái tham này không giống như ái tham của kẻ phàm phu. Ví như là cái con vi trùng ở phía bên ngoài, vi trùng bệnh ở bên ngoài đó, nó còn có nhiều cái mãnh lực và mang cái mầm bệnh, có thể quật ngã một con người, có thể làm cho cái sức khỏe của người bị tổn giảm, bị bệnh tật và có thể đưa đến tử vong. Nhưng mà khi cái loại vi trùng đó được các nhà khoa học mà họ làm cho nó yếu đi rồi, để người ta chế tạo ra những cái chất vaccine hay là cái loại thuốc để ngừa bệnh, ngừa bệnh dại hay là những bệnh phong điên, hoặc là những cái chứng bệnh uốn ván này chẳng hạn, hoặc là những cái bệnh sốt xuất huyết nữa. Thì khi mà người ta tiêm ngừa đó, là người ta cấy vào trong người những cái thứ vi khuẩn, những con vi trùng của cái bệnh đó, để tạo cho cái kháng thể của con người có thể chống chọi lại được. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng cái vi trùng bệnh này đã làm cho yếu đi rồi, cho nên nó nhập vào trong cơ thể, nó chỉ là cái miếng mồi để tập cho kháng thể chống chọi lại thôi. Cũng như thưa quý vị, một cái thí dụ khác nữa là cái loài sư tử hay là cái loài mãnh thú, khi nó bắt được con mồi, nó làm cho con mồi đó bị suy yếu, không có thể chạy được, không có thể kháng cự được, mặc dù nó vẫn còn cục cựa, nó đứng run rẩy. Nhưng mà khi mà những con mãnh thú cha mẹ nó bắt con mồi đó về và nó làm cho con mồi đó suy yếu, để cho mấy đứa con, mấy con mãnh thú con đó, như là sư tử con hay cọp con, nó giỡn, nó nô đùa, với cái con nai đã suy yếu hay là với cái con quẳng đã suy yếu, để rồi cuối cùng là nó quật ngã. Cái đó là cách nó luyện tập cho cái bầy đàn của nó, bầy con của nó. Cái trường hợp đó chúng ta thí dụ như là những cái loại phiền não. Phiền não và nguyên chất ở phàm phu thì phiền não đó còn có mãnh lực, có thể chi phối và làm gục ngã chúng sanh phàm phu, xu hướng theo ác bất thiện pháp và tạo nên những cái ác nghiệp sanh xuống địa ngục, đạo quỷ xuất sanh ở Atula chẳng hạn. Nhưng mà phiền não vẫn còn bổ bậc hữu học, thì phiền não đó đã bị làm, đã bị thánh đạo thánh quả hữu học làm cho mũi lưu rồi. Mặc dù cái tên gọi thì còn như vậy, nhưng mà cái mãnh lực của phiền não đó không còn nữa, đã làm suy yếu, đã làm suy yếu. Cho nên có cũng như không có gì, hoặc là có mà yếu thôi, chứ không có đủ cái sức mạnh để làm ra nông nổi. Cũng như con mồi khi mà đã bị con sư tử hay sinh tộc làm cho suy yếu rồi, thì con mồi đó dầu cho những cái con tộc con sư tử con nó chụp, nó xô, nó đẩy, thì con mồi này chạy đi không được nữa. Hay là như con vi trùng đã suy yếu rồi thì cắn nó vào người, chích cái tim nó vào dưới da của con người để cho cái kháng thể ở trong đó, cái hồng huyết cầu của người đó kháng cự lại, đề kháng lại với cái vi trùng bệnh này. Nhưng mà cái vi trùng bệnh nó không còn đủ sức để mà nó quật ngã cái sức khỏe của con người. Chúng ta phải hiểu như thế. Qua những cái thí dụ đó thì chúng ta thấy rõ ở đây là cho dù chưa có diệt dục, hay là cho dù chưa có diệt được ái hữu, nhưng mà đối với bậc hữu học, do nhờ thánh đạo thánh quả hữu học và trí Dathane Napahatapa, cái pháp mà bị sơ đạo đoạn trừ, và Phavana Vipahatapa, tức là pháp mà bị đạo cao đoạn trừ đó, thì ở đây cái thánh trí đó nó cũng làm ảnh hưởng. Chẳng hạn như là một người khi mà họ chặt hết nhánh lá của cây, mặc dù họ chưa có bướm gốc, nhưng mà đã làm cho cây nó bị suy yếu. Còn nếu mà bướm gốc nữa thì làm cho cây nó chết luôn. Cũng như thế, đối với bậc thánh A-la-hán thì gọi là bướm gốc phiền não. Nhưng mà đối với bậc thánh hữu học thì như là chặt hết nhánh lá của phiền não, cho nên phiền não còn lại nó cũng sẽ bị suy yếu mặc dù chưa được bướm tận gốc. Đó là một điều mà chúng ta cần phải hiểu như thế. Để đạt đến cái trường hợp này, tức là đoạn tận được những cái phiền não như là tham ái đối với dục, đối với hữu, thì thưa quý vị, không phải là một người bình thường mà họ có thể họ đoạn tận được một cách dễ dàng, mà phải do một cái quá trình công phu tu luyện. Cái sự tu tập của một chúng sanh phải đòi hỏi ở cái sự nỗ lực cá nhân, cái sự nhiệt tâm tinh cần từ bao đời kiếp, hiệp trợ với những cái phước báo và là mật mà người đó đã làm. Chúng ta muốn nói cái phước báo ở đây là gì? Cái phước báo ở đây chúng ta muốn nói đó, chính là cái tâm thiện. Bởi vì khi một người bố thí trì giới hay là ly dục, hoặc là hành trí tuệ, hành các pháp nhẫn nại, pháp chân thật, pháp tinh tấn, hoặc là chí nguyện tâm từ hành xả, khi mà người này đang thực hành ba la mật, có nghĩa là người này đang khởi lên cái tâm thiện. Mà tâm thiện có 25 cái thuộc tính, chúng ta gọi là 25 tâm sở tịnh hảo. 25 thuộc tính đó nó đồng sanh trong tâm thiện. Và khi người này an trú với tâm thiện mà chúng ta gọi là Punya hay là Kusala Citta, Punya Citta, thì nó làm cho phiền não bị mù lực. Nó làm cho phiền não bị mù lực. Cái pháp bất thiện mà hễ nó càng được quân tập thì nó càng dày đặc. Giống như ở trong một cái thửa ruộng mà hễ cỏ mà được phát quang, nó đè xuống cái thửa đất ruộng, nó trở thành, nó mục đi nó trở thành phân đất, thì nó càng làm cho cỏ nó mọc lên nữa, như cỏ lát vậy. Nhưng mà nếu một người siêng năng dọn dẹp cỏ, để nó mọc lên thì cứ chém ngang rồi lôi cái đám cỏ đó lên trên bờ đốt bỏ, cái đống cỏ bị cắt đó, thì làm như thế lâu ngày thì cái mầm cỏ nó bị yếu đi, cũng như các cái thiện pháp ba la mật mà chúng ta tu tập như vậy. Để càng tu tập thiện pháp nhiều chừng nào thì cái phiền não đó nó mù lượt dần dần, cho đến cái kiếp cuối cùng vị đó có thể hành ba la mật và đưa đến đạo quả được. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng cái sự quân tập thiện pháp cho đến mức thuần thục, thiện pháp ba la mật ở trong quá khứ đến mức thuần thục, nó sẽ làm cho phiền não nó bị yếu dần. Thứ hai nữa đó là chính do cái sự nhiệt tâm và chánh niệm làm cho phiền não được đoạn trừ, tức là ngay trong hiện tại cái sự nhiệt tâm và chánh niệm đó nó cũng làm cho các phiền não sanh lên yếu đi. Bởi vì sanh lên ở đâu để phát hiện đến đó. Rồi thứ ba nữa, tức là do cái tuệ quán gọi là Vipassana Ñāṇa, những cái phiền não mà sanh lên chính do cái tuệ quán thấu rõ được cái bản chất thật là vô thường, khổ và vô ngã đối với các pháp đó, thì phiền não nó sẽ được diệt mất. Cho nên khi mà chúng ta học Phật pháp, mà chúng ta nghe nói đến cái quá trình tu chứng của bậc thánh hay đoạn trừ phiền não của bậc thánh, thì chúng ta nên hiểu rằng có ảnh hưởng công phu đời quá khứ mà công phu trong đời hiện tại nữa, nhân gần và nhân xa, chứ không phải chỉ đơn thuần là nghe nói rằng Đức Thế Tôn sau khi thuyết xong bài pháp cho chúng sanh này, vị ấy đã chứng đạt được quả tu được quần tu đà hàm hay ana hàm a la hán. Nếu mà chỉ đơn giản như vậy thôi thưa quý vị, như vậy thì quý vị tu tập dễ quá, không đâu. Chính do chúng ta phải vun tập từ đời quá khứ cho đến mức thuần thục, rồi sau đó trong kiếp sống hiện tại nào đó, chúng ta chỉ cần có cái đức tin, có tinh tấn, rồi chúng ta có trí tuệ hành theo pháp, thì chúng ta sẽ cắt đứt được khi nào, đoạn trừ được khi nào. Và cũng nên nói thêm rằng ở đây, tại sao trong bài kinh này Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến cái sự ly tham đối với các dục các hữu, mà không nhắc đến những cái sự đoạn lìa các cái phiền não khác? Ở đây thưa quý vị, cũng có những đoạn kinh Đức Phật Ngài đề cập đến cái sự đoạn trừ các phiền não khác như là sân si vân vân. Nhưng mà ở đây đó, khi mà đề cập đến cái vấn đề này, là Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh về cái tập khởi của cái sự tái sanh luân hồi. Tập khởi của cái sự luân hồi đó là gì? Gia văn tăng ha bù nắp tư vui ca nà đi ra gác sá ha gà ta tất 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 ra sư nà đi ni sá dịa khi đăng ca ma tăng ha phá qua tăng ha quý phá qua tăng ha. A dân đúc khách mô tư vô a đi dếp tạch chặt được gọi là tập khởi của khổ, chính là cái sự ái tham, điều kiện dẫn đến cái sự tái sanh, có sự hỷ tham, mong cầu cảnh giới này hay cảnh giới khác, tức là dục ái, sắc ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ở trong bài kinh Thâm Ma Chắc Cấp Phật Quát Thanh Ác số 8, kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn đã định nghĩa như thế. Cho nên ở đây thưa quý vị, khi mà đề cập đến bài kinh này mà nói đến ba bậc thánh với cái sự đoạn trừ ly tham, thì chúng ta phải hiểu cái chức năng, cái vai trò rất nguy hiểm của tham ái. Đó là cái mầm mống tạo sự tái sanh. Và Đức Phật đã nhắc đến điểm này để cho thấy rằng là bậc A-la-hán đã ly khai hoàn toàn đối với dục tham, hữu tham, do đó sự tái sanh không còn nữa. Còn đối với bậc A-la-hán thì chỉ ly khai được dục tham, nhưng mà còn hữu tham chưa có ly khai được. Bởi vậy bậc A-la-hán, vì do ly tham được dục tham, dục ái, ly khai được dục ái, bởi vậy bậc A-la-hán nếu ngay trong kiếp hiện tại chưa chứng đạt được quả vị A-la-hán, thì bậc A-la-hán cũng còn cái sự tái sanh mà quá sanh ở cõi sắc giới như là cõi tịnh cư, xuất tha qua sắc, xuất tha qua sắc, qua sắc giới rồi niết bàn ở đó, chứ không còn cái sự trở lưu lại đời sống này, đời sống cõi dục giới này nữa, nên gọi là bằng hạng bất lạc. Còn đứng với bậc hữu học Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần, thì vị đó vì chưa có đi tham được đối với các dục và đối với các hữu, cho nên vị này vẫn còn có sự tái sanh, nhưng hạn chế là tái sanh một đời hoặc bảy đời, trở lui lại khổ dục giới này không quá tám đời. Atthamama đi dành thì tức là không có quá đời thứ 8, không có đến đời thứ 8. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn hạng phàm phu của chúng ta thì chưa có ly tham các dục, chưa ly tham các hữu, mà chúng ta vẫn chưa có ly tham được thân kiến, hoài nghi với cấm, với cấm thủ. Vì vậy cho nên chính do tà kiến, chính do tà kiến này, cái kiến chấp này nó lại phối hợp với dục tham và hữu tham, nó tạo cái sự tái sinh mãi mãi và không có biết được lúc nào là kết thúc. Chúng ta cần phải phân biệt chỗ đó. Và như vậy thì ở đây thưa quý vị, bài học này chúng tôi đã trình bày về cái đề tài sự từ bỏ phiền não tham đối với ba hạng thánh: thánh hữu học thấp, tu được bồi tứ đà hàm, thì gọi là bậc chưa ly tham dục tham hữu. Bậc a la hàm thì đã ly dục nhưng mà chưa có ly tham hữu, còn bậc a la hán thì đã ly tham hoàn toàn đối với các dục và các hữu. Bài pháp ý nghĩa là như vậy, bài kinh ý nghĩa như thế. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào sư Tùng Đức, chúc quý ngài được an vui, và thân chào quý Phật tử, xin chia phước đến quý vị được tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy.
Nhà sư thủ, cảm ơn thượng tọa Thiệt Siêu đã giảng cho bài học hôm nay. Và tiếp tới thì ra phần thảo luận của chư tôn đức tăng. Thì ở trong cái bài học hôm nay thì nói đến cái người tham dục và tham hữu, nên có một cái câu hỏi con thỉnh sư trưởng. Nếu mà nói là ý muốn mai mình sẽ làm một cái người như thế này hay như thế kia đó, như vậy là tham hữu hay là tham dục, hay là tham hữu, dục hữu hay là tham hữu. Ví dụ như mình nguyện mai mốt mình trở thành vị đệ nhất tín nữ hay đệ nhất thiện nam, như vậy thì hay là mình để tái sanh về cõi trời dục giới hay sắc giới, như vậy mình tái mình ý mình muốn mai mình sẽ được làm người như vậy đó, hay là mình làm người như là hoa hậu hay là danh nhân này cái nọ, thì như vậy thì nó thuộc về là dục hữu hay là tham hữu. Và câu số 1 thì con tỉnh sư trưởng ạ.
Chúng có bài kinh phúc giúp như trước tiêu vi sẽ được những điều hạnh phúc như sống lâu, sắc đẹp, hiền vui, sức mạnh, trong đó có vấn đề như là sắc đẹp ha, nhân văn. Thì đó là cũng là một cái lệ chung năm của sĩ dục hữu. Muốn mình sẽ được có cái sắc đẹp như thế này, muốn mình có được những âm thanh như thế kia, muốn cho mình có được những cái mùi thơm, hay là muốn cho mình được có cái thân là khả ái khả hỷ, muốn cho những cái lưỡi hay là có được cái cảm thọ dài, hay là muốn như trong tương lai mình là tình được như thế này thế kia, mà cũng nằm trong năm dục trưởng dưỡng. Thì cái muốn cho những cái thọ lạc được kéo dài đó là dục, gọi là chung là dục hữu. Thì đó chỉ là một sự mong muốn mũi dục cho nó có, nó còn, nó trở thành, nó được là thành tựu như muốn, thì nó dục, mà dục để tất cả thành. Chứ như không nghĩ như là cho dùng cái danh từ như là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, thì cũng mong muốn cho cái thiền sắc hay vô sắc được phát triển như tu và thiền chỉ, muốn được cái sanh lên các quả phẩm thiên. Thì đó là chỉ từ cái sắc ái trở thành sắc hữu, tức là để tồn tại sau này mình thành công. Hay là vô sắc hữu thì những tu thiền về vô sắc cũng để được cái sanh khỏi giới vô sắc. Tuy không có hình sắc nhưng mà tuổi thọ rất là lâu và dài. Và người này thì đã nhàm chán cái sắc nên còn ở thích thì thọ, nhưng mà thọ lạc thưởng hành thích như vậy. Do đó nên cái gọi là muốn cái tương lai được cái thế này thế kia thì nó trở thành là hữu, còn có trở thành hay là về thời nhị thục, thì tất cả này đều gọi là dục khổ cả. Dục khổ này là tức là sự tham, dù cho tham dục như là dục ái, sắc ái, vô sắc ái cũng là tham. Chính vì cái dục ái nó trở thành dục khổ, thì sắc ái nó sẽ trở thành cái sắc hữu, cái vô sắc ái trở thành cái vô sắc hữu. Đó là gì? Vì ưa thích nên mới có ái, mà cái ái này nó nặng là thành thủ, từ thủ nó dương hữu, đây tức là nghiệp hữu, và hữu nó mới có cái ái sanh, hãy có sanh, dầu cho là giúp như là những tầng quả vô sắc, những tầng quả sắc giới, luôn cả những sắc tục sinh. Còn cõi vô cõi dục giới đó thì cái dục hữu đó nó có cả tâm tục sinh và sắc tục sinh. Thành ra muốn cho trở trong tương lai được như thế này thế kia thì tất cả đều là dục hữu, và dục hữu này tức là tham, dù tham như thế nào cũng là tham. Đây là đấy của cô thảo luận trên xin tâm tắc như vậy. Năng tha nhé.
Dạ, sa thố vâng, xin kính chị ông sư trưởng. Và những câu thảo luận hôm nay thì Thượng Tọa Thị Đại Giác Đẳng đã soạn sẵn 5 câu thảo luận rồi. Bây giờ thì câu thảo luận số 2 thì muốn hỏi về Đức Pháp Tăng thì trong cái dục hữu, dục ái, hữu ái và phi hữu ái thì nó khác biệt như thế nào với dục ái, sắc ái và vô sắc ái? Tỉnh này Đức Pháp Tăng chia sẻ cho câu thảo luận số 2 ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó thì nghĩ rằng cái dục ái cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái đó, thật sự ra thì đây nó cũng là điều trong cái tâm tham. Khi mà nói đến cái dục ái thì trước tiên là nói đến cái tâm mà mình khát vọng hoặc là mình hướng đến trong hưởng thụ ở trong cái ngũ dục. Khi mà mình nói đến dục ái tức là cái tâm mình khát vọng hướng đến cái ngũ dục, tức là mình mong muốn thỏa mãn ở trong các sắc dục, thinh dục, hương dục, dục vị dục, xúc dục, chẳng hạn như vậy. Thì đó cũng được chỉ là cho cái tâm tham. Nhưng mà khi mà nói rằng cái hữu ái ở đây á, tức là cũng là có cái tâm tham, nhưng mà lại là nghĩ rằng chấp vào trong một cái thường kiến, nghĩ rằng ở trong cái, tức là con người đó đó, một chúng sinh đó không có bị biến mất đi, dù là sau khi chết cũng không có, cũng không có mất, mà cái đó mà trong dân gian người ta gọi cho rằng có một cái linh hồn, hay là có một cái gì đó, hay là có một cái gì đó nó trường tồn, hay là nó luân chuyển, nó từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang tới kiếp khác, mà nó liên quan đến cái gọi mà tà kiến. Mà tà kiến ở đây tức là chấp với cái thường còn, cái thường kiến, tức là chấp với cái thường còn, còn mãi, tức là chỉ cho cái hữu ái. Nhưng mà cái phi hữu ái ở đây là chấp, cũng là tâm tham, nhưng mà nó dính mắc với cái thừa, cái gọi là đoạn kiến, cũng là cái tà kiến. Tâm tham mà nó tương ưng với tà kiến, mà nó chấp vào cái đoạn, tức là chấp hết. Có một số chúng sinh tự quan niệm rằng là sau khi chết là hết, hay là không có đời này và không có đời sau, cũng không có đời trước, chỉ là sanh ra đời đó là chỉ là sự ngẫu nhiên mà có thôi, chứ không có là do nghiệp hay là do duyên hay là do những cái điều này điều kia, không phải là do nghiệp thiện hay bất thiện, không phải là do phiền não hay là không do gì hết, mà tự nhiên mà có. Và sau khi họ quan niệm rằng sau khi chết tức là hết, thì cái dục ái, dục hữu, dục ái, tức là chỉ cho cái tâm tham đơn thuần, chỉ là tâm tham dính mắc ở trong ngũ dục sắc thinh hương vị xúc thôi. Nhưng mà đối với hữu ái, tức là nó hoặc là hữu ái hoặc là phi hữu ái, thì nó liên quan đến cái hữu ái, tức là liên quan đến cái tà kiến, mà đặc biệt là tà kiến liên quan đến cái thường kiến. Còn cái kia phi hữu ái, tức là chấp tâm tham, nhưng mà nó liên quan đến cái tà kiến, mà tà kiến ở đây là chấp đoạn, tức là chấp đoạn kiến, là sau khi chết là hết. Còn cái việc mà cái điều mà ở đây, cái sự khác biệt giữa cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái, nó khác biệt nhau như thế nào so với sắc ái, dục ái, sắc ái và vô sắc ái, như sư trưởng đã nói khi nãy đó. Đó là khi mà dục đắm nhiễm ở trong cõi dục, cho nên là có trong cái gọi là dục hữu, có mặt ở trong cõi, tức là nó cũng là tâm tham, nhưng mà cái đây là chỉ cho, khi nãy là chỉ cho cái tâm tham, mà đặc biệt là khi mà tâm tham liên quan đến thường và tính chất của tâm thường kiến, tính chất của tà kiến, tức là thường kiến và đoạn kiến. Nhưng mà đây tức là sự hướng vọng hay là sự khát vọng, hoặc là mình có một cái gọi là dính mắc hay là tạo tác gì đó, để rồi có mặt ở trong cái cõi cõi dục, gọi là dục ái, hay hoặc là có mặt ở trong cõi cõi sắc, gọi là sắc ái, hay là có mặt ở trong cõi vô sắc, gọi là vô sắc ái. Thì cái đó là chỉ cho cái tâm tâm tham mà nó, thí dụ như một số người thì nghĩ rằng tạo một chút nghiệp sự, thiện sự gì đó, cả cái việc bố thí hay là cái việc gì đó mình làm, không phải là ở đây là cái việc chỉ có tu thiền, thì một người mà làm một cái thiện sự bình thường, thì cái thiện sự đó nó sẽ có mặt ở trong những cái cõi dục giới vui, hay hoặc là tạo cái nghiệp bất thiện thì do tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là tâm si hoặc là do cái tà kiến gì đó thì tái sanh ở trong cảnh giới khổ, dục giới khổ. Nhưng mà một chúng sanh lại, một số chúng sanh khác á, thì lại tiến bộ hơn, tức là nghĩ rằng cái dục là cái ở cõi dục là một cái sự đau khổ hay là sự ràng buộc hay là sự hệ lụy gì đó, thì cái vị đó lại tu tập thiền sắc là chính, các tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền, sanh về các cõi trời sắc, 16 cõi sắc chẳng hạn như vậy, những cái cõi sắc. Ngoại trừ những cái cõi ngũ tịnh cư thì với một người bình thường thì cũng còn trong cái ái sắc đó, cho nên là có mặt ở trong cái ái ái trong cõi sắc, cho nên có mặt trong cõi sắc gọi là hữu sắc, hữu hữu gọi là dục sắc hữu. Rồi một số chúng sanh lại tiến triển hơn thì nghĩ là có thân ấy, là cái sự chướng ngại, có cái thân này là sự chướng ngại, và vì vậy cho nên là tu tập thiền vô sắc, chứng thiền vô sắc để tái sanh về cõi cõi vô sắc, để rồi không có sắc khỏi phải bị hệ lụy những cái điều mà nó ràng buộc nữa. Thì vì vậy cho nên là vị ấy có mặt ở trong cõi, tức là tu tập và thành tựu được những cái thiền chứng đó, vì ấy có mặt ở trong cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc. Rồi như vậy thì trong cái có mặt
quý vị quan nghĩ chút xíu, có lẽ là Đức Pháp Tăng bị té ra khỏi phao thoát rồi, thành ra để chờ vào lại, nên có lẽ là mình chờ quý vị quan nghĩ chờ một chút xíu để chờ Đức Pháp Tăng trở lại. Thì Đức Pháp Tăng đang trả lời cái câu mà dục ái hữu ái và phi hữu ái khác thế nào với dục ái sắc ái vô sắc ái quý vị. Thành ra quý vị quan nghĩ chờ chút xíu, và trong khi chờ đợi để Đức để Đức Pháp Tăng trở lại rồi, thỉnh Đức Pháp Tăng tiếp tục ạ.
Dạ con xin sám hối là chư Tôn Đức cũng như là cáo lỗi của quý vị. Quý vị nghe rõ không ạ? À? Hello. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Đang nói nó bị rớt, biết sao hôm nay nó lạ quá. Thì chúng tôi xin trở lại, tức là cái khi mà nói đến cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái nó khác với lại cái dục dục ái sắc ái và vô sắc ái nó khác với lại gọi là cái dục ái sắc ái và vô sắc ái nó khác với cái dục ái hữu ái và phi hữu ái, là nó liên quan đến cái kia, là nói đến cái tính chất của tâm tham. Một cái tâm tham nó đơn thuần thì khi nói đến dục ái, và cái mà hữu ái hoặc phi hữu ái thì nó liên quan đến cái tính chất của tâm, đó là tâm mà nó liên quan đến cái tà kiến. Còn cái kia đó là chỉ cái, tức là dục ái, sắc ái và vô sắc ái á, chỉ là một cái tâm tham để hướng vọng hay là đầu tư để tạo tác có mặt ở trong những cái cõi dục, 11 cõi dục hay là 16 cõi sắc gọi là cõi vô sắc, nó có sự khác biệt nhau như thế vậy. Chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua cái câu mà Đại Đức Phật Đản vừa nêu. Con không biết là trong cái câu trả lời của con có điều gì còn thiếu sót thì con thỉnh chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin xuống hết.
Dạ, sao thôi. Con không biết sư trưởng và thượng tọa đề siêu có muốn đóng góp cho cái câu thảo luận số 2 vừa rồi không? Nếu các ngài không có đóng góp gì thì con xin qua cái câu thảo luận số 3. Cái câu số 3 thì muốn được hỏi Đại Đức Pháp Tính. Thì Đại Đức Pháp Tính thấy nếu mà nói thì đến trong cái bài học hôm nay thì phải chăng chúng sanh tầm cầu sự hiện hữu trong tương lai nhưng mà không có thật biết, không biết rõ cái mình muốn là gì, có phải vậy không ạ? Thỉnh Đức Pháp Tính chia sẻ cho câu thảo luận số số 3 ạ. Alo, quý vị có nghe được không quý vị? Alo. Sao thấy là Đức Pháp Tính vẫn vẫn không có cầm mic được, không biết là Đức Pháp Tính bị trục trặc cái gì mà không thấy cầm mic. Thôi bây giờ vậy thỉnh đại đức tề quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 đi, để coi cái đức pháp tính có cầm biết được hay không.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn, Như Quỳnh cảm ơn cô Anh Cha. Con kính lễ đến Sư trưởng, kính lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, cùng sư phụ Tế Siêu cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật thì hôm qua các câu thảo luận số 3 phải chăng chúng sinh tầm cầu sự hiện hữu trong tương lai nhưng không thật biết rõ cái mình muốn là gì. Đây là cũng điều một điều mà hết sức là đúng như vậy. Chúng ta ở cõi dục, chúng ta bị chi phối của tham dục. Trên cái mình muốn, ước vọng của cái sanh hữu đời sau rất là nhiều. Nếu như người có tinh nhân tinh quả, cái người mà có biết được là sự hiện hữu của cái đời sau, thì người ấy cũng hết sức là biết rõ cái người ấy sợ không biết mình như thế nào và nó sẽ như thế nào. Cũng như chúng ta thấy bây giờ mình sống ở cái cõi dục, mình muốn rằng sau này mình được sanh vào cái cõi tứ đại thiên vương, cõi đau lợi dạ ma gì đó. Nhưng chúng ta chưa có hình dung được ở chỗ đó, mà chúng ta chỉ có biết rằng là sanh về cõi đó là sướng, thể hạch. Cho nên cái mình muốn là cái gì? Mình dựa theo cái tâm của mình, dựa theo cái ước muốn, cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc của cõi người này mà chúng ta đang thụ hưởng đây. Thì cũng vậy, chúng ta ước vọng ở sanh hữu trong tương lai, nhưng quả thật cái sanh hữu đó nó như thế nào thì chúng ta chưa biết được ngày sau nó sẽ ra sao, nó như thế nào. Chứ đừng nói chi là cái cao hơn nữa, đó chính là cái gì? Đó chính là cái sắc giới và cái vô sắc giới, các cõi thiền. Thì chúng ta lại càng càng khó hơn nữa. Từ trong quá khứ chúng ta đã sanh vào các cái tầng thiền, các cái cảnh giới. Ở trong tam giới này chúng ta đi qua hết. Nhưng vì vô minh đã che khuất, chúng ta không thấy, không hiểu, không biết. Và do tham ái này cho nên nó làm nhân làm duyên. Nó chúng ta cứ cứ sanh hữu nghiệp hữu, nó tiếp nối, nó làm cho chúng sanh cứ muốn tái tục, muốn tiếp tục, cho nên chúng ta sanh tử luân trôi. Tại sao mà chúng ta sanh tử luân trôi? Bởi chính đây chính là ước muốn có tiếp tục, ước muốn có tiếp diễn, đấy chính là hữu trong trong thập nhị nhân duyên. Vì có thủ, vì có tham ái cho nên có chấp thủ, mà có chấp thủ thì nó bị cái sự biến đổi của vô thường, khổ não, vô ngã, mà chúng ta không có thể sống hùng, sống mạnh, sống dai, sống trường thọ, sống vĩnh viễn được. Và nó phải phải sanh diệt theo cái pháp của sắc thọ tưởng hình thức này, nó bị cái sự vô thường, khổ não, vô ngã chi phối. Và vì cái chỗ đó cho nên chúng ta phải chết, con người phải sanh già đau chết. Và chính con người phải sanh già đau chết đây cho nên con người ước vọng có tiếp tục một cái sống mới. Phá hóa đây chính là hữu, hữu đây là có tiếp diễn sống, có tiếp diễn được trạng thái của cái gì, của cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Và chúng ta chỉ ước muốn gọi là căn bản chừng đó. Bây giờ thì mình ở, thí dụ như chúng ta đang ở những đất nước khó khăn, thiếu có điều kiện hoàn cảnh kinh tế, thì chúng ta ước mong cái hoàn cảnh kinh tế ở một cái đất nước xa xôi đó nữa, tức là ở bên các cái nước châu Âu, châu Mỹ, vân vân. Đơn giản thí dụ bây giờ chúng ta ở các cái nước nghèo, thì chúng ta muốn là chúng ta được sang Mỹ, được sang Anh, được sang Úc, vân vân, những nước đó nó giàu có. Chúng ta chỉ ước muốn như vậy, và chúng ta nghĩ rằng bên đó nó có tiền nhiều, bên đó nó có vật chất nhiều, thế là hết. Và cũng vậy, một người ở tại đó thì họ cũng có ước muốn của chính họ, và họ phải phải như thế nào thế nào. Nhưng cái sự ước muốn của họ thì họ chỉ ước muốn ở chừng đó, chứ họ không biết rằng quả thực mình muốn cái gì, mình muốn được cái gì. Và chúng sinh, chúng ta chỉ nói ở cõi bước sống hiện hữu của chính mình thôi, chứ đừng nói chỉ trong tương lai, lại càng khó hơn nữa. Chỉ ngoại trừ đối với những các cái bậc thánh, đó các vị mà người ta lý dục đi ác, hoặc là người ta có cái sự tầm cầu sở sanh hữu người ta, cho nên người ta không ước vọng về các cái kiếp sống tiếp tục nữa. Ví dụ như cái các vị chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hàm thì phải nói thật sự rằng về cái ước muốn sẽ sống cái hiện hữu ở những cái đời sau, cái sự ước muốn của họ nó có giới hạn vô cùng, bởi vì họ không bị hệ lụy một cách nặng nề của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, bởi vì cái tham của họ nó không đưa đến đọa xứ. Mà cũng vậy, chính vì cái tham không đến đọa xứ này thì cái sanh hữu của họ họ không ước muốn, họ không có có thật sự là chính vì không ước muốn nhiều, cho nên họ biến bước được cái đường của họ nó sẽ đi đâu. Nó khác hơn những chúng sinh phàm phu, hay là những người chứng đắc thiền thì họ có thể biết được đời sau, sau khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ sanh về. Người chứng đắc cõi sơ thiền, nếu khi chết mà họ vẫn còn cái sơ thiền đó thì họ sanh về cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền cũng vậy. Thì giống như những con người mà có cái sự chứng đắc các tầng thiền như vậy, hoặc là các cái bậc thánh hữu học, thì các ngài quả chăng có thể biết được cái tương lai của mình muốn là cái gì, cái mình hiểu là cái gì. Còn tất cả là phàm phu bình thường thì quả thật thì cái muốn của họ thì rất là nhiều, cái ước mơ của họ thì quá là lớn, nhưng họ không thể như thật biết được rõ ràng cái gì mình muốn, nó là cái gì, điều gì, và mình phải làm như thế nào, mình phải suy xét ra sao, và mình phải mình có cái gì. Thì quả thật đây chính là cái điều mà tất cả chúng sinh chỉ biết rằng làm sao mình sanh về cái cõi cõi trời, cái cõi vui, để chúng ta không bị cái đau khổ của cái cõi địa ngục bàn sanh Atula, thế thôi. Bởi vì những cái cõi đó nó sẽ đau khổ. Đó là những chúng sinh hữu phần hữu phúc hữu duyên, có được cái thiện căn, có được một cái cái việc làm lành tốt đẹp. Bằng ngược lại thì nó sẽ khác hơn. Bởi cho nên chẳng hạn như chúng ta thấy khi mà hiểu biết được Phật pháp nhiều thì khuyên rằng chúng ta sanh để chúng ta còn hiện hữu để tiếp tục chúng ta làm các cái pháp, làm các công đức thiện sự để bổ túc cái ba la mật cho chúng ta, để chúng ta chứng đắc cái thành tựu thánh quả của chính mình. Chính nếu sự thật, nếu chúng ta ước mong cái sanh hữu trong tương lai, cái hiện hữu cái tương lai nó như thế này như thế kia, thì đó cũng chính là dẫn đường cho cái luân hồi tiếp tục nữa. Như cái ước muốn đời đời kiếp kiếp chúng ta gặp được cái chánh đạo, đời đời kiếp kiếp chúng ta là mỗi lần sinh ra là mỗi lần chúng ta tạo các công đức về ba la mật. Mỗi lần chúng ta sinh ra vậy là mỗi lần để chúng ta góp nhặt những cái phước lành, hay là tạo cái duyên tu tập. Bởi cho nên gọi là một kiếp công tu muôn kiếp khổ, là ý nghĩa như vậy. Bởi khi chúng ta sinh ra, chúng ta biết được là cái điều sai, biết được cái điều tốt, biết được cái đây là cái nguy hiểm, đây là cái đọa xứ, đây là cái an lành để chúng ta tiếp bước. Chứ không phải là chúng ta ước muốn trong tương lai mình sẽ là đầy đủ về vật chất, đầy đủ về quyền thế, đầy đủ về như thế này, thế nọ, thế kia. Và quả thật họ cũng chưa biết cái vật chất trong tương lai của chính họ là gì, và cái quyền thế trong tương lai của chính họ là gì cả. Họ không biết. Cũng như bây giờ thì một đứa trẻ, khi hỏi nó mai sau con làm cái gì? Mai sau con làm luật sư, con làm kỹ sư, hay con làm giáo sư, hay con làm tổng thống, hay con làm gì gì đó. Nhưng quả thật thì nó chưa biết rằng cái kỹ sư là gì, nó chưa biết rằng cái đứa trẻ là cái giáo sư, hay là cái ông tổng thống, hay cái ông chủ tịch, hay cái gì gì đó là cái gì cả. Nhưng nó cũng vẫn muốn được, nó cũng vẫn ước muốn, nó cũng vẫn tham cầu, và cái sự ước muốn đó nó không rõ ràng như thế nào. Thì quả thật hiện hữu trong tương lai mà chúng sinh tầm cầu, mà chúng sinh ước muốn, thì cũng như thế đó. Thì chúng ta cũng muốn muốn mình giàu mà không biết cái giàu nó làm sao. Quả thật thì bây giờ mình muốn mình giàu, nhưng cái giàu của cái ông Bill Gates, thì nó không biết, không biết cái giàu đó làm sao, cái giàu của những nhà tỷ phú cũng biết giàu của nó làm sao, chắc họ có nhiều tiền nhiều của thế hết, họ có nhiều quyền nhiều thế vậy thôi. Biết chừng đó thì quả thật cái biết không biết rõ cái mình muốn biết cái gì, thì không biết rõ cái quyền thế và cái tiền bạc nó ra sao cả, bởi vì chính những người đó họ biết được cái giàu của họ, cái tiền bạc của họ như thế nào, hay là họ đương vị và đương kim tổng thống, hay là đương kim coi như là trưởng ngành này đầu nọ, thì họ biết được cái quyền của họ nó ra sao. Khi chúng ta chưa có thì chúng ta chưa nắm bắt được cái quyền đó, mà chỉ bằng một cái suy nghĩ nó mang tính tổng quát, nó mang tính mơ hồ của chính mình, ước muốn thôi. Dạ, kính bạch đại đức Pháp Năng xin có đôi điều trả lời như vậy, đức cô địa chỉ sở thất kính ngưỡng mong sư tôn bước kính sư trưởng và sư phụ thích sư có thể bổ túc nữa. Dạ, nhưng thêm câu hỏi này thì quý ngài bổ túc. Dạ, con xin có đôi điều trả lời như vậy. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sư thú cảm ơn thầy Đức Đại Quyền. Đức Pháp Tính nè. Alo. Cái gì có nghe được không? Thường thường ấy thì anh nương vào cái bài học này mới nói có nhiều người họ làm phước á. Đối với cái sự làm phước của họ thì họ cũng bình thường thôi, nhưng mà có khi nào mà nó thành tựu cao hơn cái ý muốn không? Có nhiều khi họ cũng muốn tập bình thường thôi, có nhiều khi họ nói làm phước để kiếp sau được sanh làm người thôi, nhưng mà có khi nào nó thành tựu mà cao hơn cái ý muốn mình không? Bởi vì thường thường quý vị mình thấy cũng có nhiều người họ làm phước hay là họ tạo những cái nghiệp lành đó, nhưng mà họ cái ý muốn của họ cũng tầm thường, hoặc là họ nghĩ rằng cái việc đó phải làm vậy thôi. Có khi nào mà nó cái tư tưởng như vậy mà nó thành tựu hơn cái ý muốn của mình không? Thỉnh là Đức Pháp Tính nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin mình kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tề Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với cái con người chúng ta nó thì hầu như là có rất là nhiều cái ước mong. Có người á, thì người ta có những cái ước muốn á, phải nói rằng là nhiều khi cũng rất là bình thường. Thí dụ như là có những người, quý vị thấy rằng là người ta chỉ ước có được một cái đời sống đơn giản, cơm no áo ấm vân vân. Rồi có những người á, thì người ta ước được một cái đời sống nó cao sang, nó hoàn mỹ hơn tất cả. Thì đó là những cái ý muốn mà thường xảy ra ở trong cái đời sống của mình. Nhưng mà ở trong cái câu hỏi này hỏi rằng có những cái ước muốn nào mà nó tầm thường, mà nó trở nên cao cả hơn cái ý muốn hay không. Thì cái điều này nó có đó quý vị, nó có ở trong Phật giáo của chúng ta xảy ra rất là nhiều. Ở trong Phật giáo của chúng ta, quý vị biết rằng là xảy ra rất là nhiều. Thí dụ như là mình nói về vị thánh Sa-di Panita. Thì cái vị này á, trước cái đời sống đó thì quý vị biết rằng là do đi đi dự lễ, thấy một cái vị trưởng giả ăn một buổi ăn rất là ngon, rất là thịnh soạn. Thì cái chàng thanh niên này á, muốn được ăn như vậy á, thì muốn được ăn một cái buổi ăn như vậy đó, thì cái vị thanh niên này phải bỏ ra 3 năm, 3 năm làm công để đổi lấy một bữa ăn. Thì quý vị thấy rằng là một cái ước muốn bình thường mà trong cái trường hợp này phải bỏ ra tới 3 năm, 3 năm làm công. Rồi khi mà sau thời gian 3 năm làm công rồi thì trong cái ngày hôm đó được một cái buổi ăn rất là thịnh soạn. Nhưng mà khi mà trước khi ăn thì cái vị này mới nghĩ rằng là trong cái đời sống của mình lúc đó nhờ gặp một cái vị sa môn đi khất thực, mà cái vị sa môn này là một cái vị Phật độc giác. Thì quý vị biết rằng là cái người thanh niên này nghĩ rằng là chỉ có một cái ước muốn mà được ăn một buổi ăn cao sang như vậy, mà phải làm công tới 3 năm trời mới có được một buổi ăn. Thì khi mà nghĩ đến vậy thì vị này thấy cái vị Sa Môn đi đến thì vị này nghĩ rằng là do đời trước mình không từng bố thí. Vì vậy mà ngày hôm nay có một buổi ăn vậy mà phải làm công 3 năm. Nên cái chàng thanh niên khi mà suy nghĩ đến như vậy thì đã đi cúng dường cái phần thức ăn mình cho Đức Phật Độc Giác. Thì đến đây thì chúng ta thấy rằng là chúng tôi muốn nói rằng sau khi mà cái vị này cúng dường cái buổi ăn đó do cái công đức này mà ở trong đời sau đầy đủ về tài sản và có cái duyên lành được chứng đắc ở vị A La Hán lúc còn 7 tuổi. Thì nó có liên quan rất nhiều, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn trích ra để chúng tôi nói rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống của mình chỉ có mình muốn muốn được một cái đời sống sung túc hơn. Nên mình cúng dường cái phước báo đó, ví dụ như là cúng dường một buổi ăn, mà nhờ như vậy mà ở trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thành tựu được tài sản. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo của mình Phật giáo của mình đề cập cái sự mà cúng dường rất là lớn. Lớn ở đây với cái ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là trong nhiều đời nhiều đời nhiều kiếp của mình không bị thiếu tốn về tài sản. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong bài kinh mà cúng dường phân biệt mình chỉ cúng cho dạ xin lỗi mình chỉ bố thí cho cái loại súc sanh ăn thôi, mà như vậy mà mình được 100 mình được 100 phần công đức mà ở 100 kiếp. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái hậu quả nghiệp nó sẽ cho chúng ta cái quả rất là lâu dài, rất là lâu. Thì chính ở chỗ này mình thấy rằng cái sự mà bố thí của mình cái sự mong muốn mình chỉ mong muốn nó được đầy đủ tài sản thôi. Như vậy mà nó trổ từ đời này đến đời khác. Có người thì quý vị thấy rằng nó trổ đến nỗi mà chư thiên hoặc là không ai lấy được cái tài sản đó. Cũng như đối với đức vua Pasenadi thì chúng ta thấy rằng khi mà đeo những cái chiếc nhẫn đó, đeo những cái chiếc nhẫn đó khi mà không có ý mà cho ai thì không ai gỡ được những cái chiếc nhẫn đó ra. Thì mình thấy rằng là trong những cái điều này là người ta đâu có cố tình muốn như vậy, người ta đâu có muốn cố tình là muốn khi mà tạo phước mà được như vậy, nhưng mà do cái công đức, do cái công đức mình làm nó được nhờ mình làm đúng chỗ đúng thờ, vì vậy mà mình đạt được cái kết quả như vậy. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta thí dụ như có nhiều người người ta cúng dường bố thí cúng dường mà ở trong kinh mà chúng ta thấy ở trong thời xưa do người ta thấy Đức Phật hoặc là chư tăng hoặc là các vị đạo sĩ mà người ta có cái tâm hoan hỷ nên người ta cúng dường. Thì cúng dường như vậy với một cái tâm hoan hỷ thôi, nhưng mà quý vị thấy rằng là cái sự thành tựu của người ta được rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp có đầy đủ tài sản. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đó là cái ước muốn nó rất là bình thường, nhưng mà nó thành tựu rất là cao cả. Hoặc là chúng ta thấy rằng là có những vị có những vị ở trong cái đời sống tu hành cũng vậy, các cái vị này không muốn mình không muốn mình đạt một cái danh hoặc là đạt một cái lợi gì hết, chỉ muốn được cái đời sống an tịnh, có nhiều thời gian để tu tập, hoặc là có cái chú xứ vắng vẻ để tu tập. Thì quý vị thấy rằng là cái vị đó khi mà có cái tâm lý muốn như vậy thì mình thấy rõ ràng cái vị này đâu có muốn được thành danh hoặc là muốn được nổi tiếng gì đâu, nhưng mà do cái sự thu thúc tu tập, cứ ngày nào cũng tu tập vào cái giờ giấc đó, mỗi ngày mỗi chút mà làm điều điều như vậy á, vậy thì tự nhiên một thời gian sau có rất là nhiều người người ta quan tâm, người ta để ý đến, rồi người ta hộ độ hoặc là người ta có cái sự kính trọng vân vân. Thì mình thấy rằng trước cái khoảng thời gian đó thì cái vị đó chỉ muốn tìm một cái chỗ thanh tịnh an vui, tìm một cái đời sống thanh lương để mà tu tập thôi. Nhưng mà qua trải qua một cái thời gian tu tập á, thì do cái phước báo tu của cái vị đó mà được mọi người cung kính, được mọi người kính trọng cúng dường vân vân, rất là nhiều. Thì trong những cái trường hợp này rõ ràng mình thấy là cái sự mà ước muốn nó rất là bình thường, nhưng mà khi mà mình thực hành đúng pháp á, thì nó sẽ được thành tựu rất là cao cả. Thì cái điều này nếu mà chúng ta nhìn qua chúng ta nhìn lại ở trong kinh và ở trong những cái đời sống bình thường của mình đi, thì mình thấy rất là nhiều. Hoặc là có những cái người học sinh đó, quý vị thấy rằng là khi mà còn nhỏ đi học Do chỉ muốn mình mong muốn mình học thuộc bài và được cũng như là được bạn bè hoặc là cô giáo yêu mến kính trọng vân vân chỉ muốn như vậy thôi nhưng mà do nhờ cái sự nỗ lực cái sự học tập nó đúng cách đúng đường vì vậy mà sau này trở thành một người kỹ sư hoặc là trở thành một người bác sĩ hoặc là trở thành một người có rất là có ích lợi nhiều cho xã hội thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái ước muốn nó khởi đầu bằng một cái sự rất là bình thường nhưng mà khi mà gặt hái hoặc là khi mà thành tựu thì được rất là nhiều điều cao cả. Vậy thì ở trong cái câu số 4 này thì theo ý như chúng con nghĩ đó rằng là có rất là nhiều những cái ước muốn rất là bình thường nhưng mà sẽ đạt đến những cái thành tựu rất là cao cả, rất là lý tưởng, rất là cao quý. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Giờ đây con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy á.
Sao số cảm ơn Đại Đức Pháp Tánh. Bây giờ thì không biết buổi hôm nay thì con xin thỉnh luôn sư trưởng cái câu còn lại câu năm để chúng ta thì suy nghĩ cái khuyết điểm của tham dục và tham hữu là ở chỗ nào. Nếu mà nói đến trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay thì cái khuyết điểm mà chỗ chỗ của tham dục và tham hữu là chỗ nào thì con xin cung thỉnh sư trưởng trình bày cho cái câu thảo luận cuối cùng này ạ.
Khuyết điểm của cái dục tham mà chính vì ở cái chỗ là do chị vô minh che đậy tham ái cơ chấp nên nhân giả là mà chân những cái sự nguy hiểm là trong cái xe bị sanh để đi tìm là cái bị sanh cái có cái già để đi tìm là cái bị già cái chết là đi tìm có cái chết mà đi tìm là cái bị chết cái khuyết điểm của cái tham dục hay là cái sự dục hữu đó là muốn muốn cái bất hạnh đó nó được tiếp diễn cái đau khổ đó nó được là tái diễn và vì ưa thích các cái tham vật chất hay là nói cái luân hồi mà tôi có sự hỷ tham thì Đức Phật ngài có nói ta tuyên bố ai mà vô thích với khổ thì sẽ không có thoát khổ thật vậy ngũ uẩn là khổ nhưng mà người ta không có nhận ra chúng sanh không có nhận ra tại sao gọi là khổ khi nào nói đến khổ thì phải nói đến năm cái tướng nguy hiểm của cái khổ trong những hai một trong 25 hành tướng của khổ là gì là vì đối với cái hữu vi ngũ uẩn năm dục và trưởng dưỡng thì nó đều nằm trong những cái ý nghĩa nguy hiểm một là nguy hiểm bởi nó là vô thường tức là có sanh diệt nó là tốt là đẹp là ngã là ta là ngã chẳng hạn. Rồi cái khuyết điểm đáng nguy hiểm nữa đó là cái bị bốc cháy, là tất cả pháp phụ vi đều luôn luôn là bị bốc cháy. Nó bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết. Nó bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, nội phần của mình hay là ngoại phần của người khác, tức là tha nhân đem lại cho mình. Thì dầu nội phần hay ngoại phần, nó vẫn là bị cái lửa tham, lửa sân, lửa si này bốc cháy cả ngày đi đêm, bất cứ lúc nào có cơ hội là nó bốc lên một trong những ngọn lửa này. Nó bị bốc cháy bởi sự lửa sầu, lửa bi, sự lửa khổ, lửa não. Như vậy những cái ngọn lửa này rất là nguy hiểm, rất là độc hại. Nhưng mà cái người còn tham dục thì lại chấp lấy những cái sự nguy hiểm này. Nguy hiểm này nó còn có cái là quý parinna mắt, là cái sự biến hoại. Năm cái ý nghĩa nguy hiểm và đi năng quá này nó là như vậy. Nhưng mà bị gì? Cái vô minh, giống như cái miếng vải được bịt mắt, Phật giả không có thấy được. Rồi là bị tham ái trói chặt, không buông bỏ được. Thế là luôn luôn ở trong cái tình trạng đang bị sanh đi tìm kẻ bị sanh, đang bị già đi tìm kẻ bị già, đang bị bệnh đi tìm kẻ bị bệnh. Rồi cái xe xe có sự chết thì tìm cái sự chết, có sự sầu bi khổ u não rồi tiếp tục đi tìm cái sầu bi khổ u não nào. Như vậy đó là những cái điều mà xem như là khuyết điểm, là cái bất hạnh, là cái nguy hiểm của cái sự tham dục. Do đó nên cứ khi mắt thấy sắc thì nhãn thức nó sinh lên, gặp gỡ ba lần này gọi là nhãn xúc. Từ xúc đó nó có thọ, cái khổ là cái bất khổ, bất lạc gọi lên. Chính thọ này nó lại diễn cho ai mà hễ có ái thì nó sẽ làm duyên cho thủ, hãy có thủ thì nó sẽ làm duyên cho hữu, hãy có hữu thì nó sẽ lại làm duyên cho cái sanh, mà hãy có sanh thì có già, có đau, có chết. Cứ như vậy lặp đi lặp lại từ vô thủy đến nay, nó nguy hiểm như vậy. Còn ở đôi khi khi nào tu tập thiền quán mà phát hiện được, nhận thức được, biết được, có chánh niệm tỉnh giác ngăn chặn từng giây, từng phút, từng giờ, từng cơ hội mà tham dục khởi sanh. Như là nếu có sự thu thúc lục căn thì mắt sẽ không liên quan tới cảnh sắc. Mà nếu mắt không liên quan đến cảnh sắc thì nhãn thức đối với cái cảnh đó, cái đối tượng đó, cái nhân vật đó nó sẽ không có thể sanh lên. Tức là như thấy một người mà nào có thể khởi lên thì không nhìn. Chính vì mắt không liên quan cảnh sắc nên nhãn thức không sinh lên, thì nhắm mắt lại hay ngó chỗ khác, tức là không có ngó ngay cái đương sự, cái đối xử được đó. Thì khi mà nhãn thức không sanh thì đâu có cái nhãn xúc, vì nhãn xúc phải căn cảnh đáp lại, nhưng mà không có nhãn xúc. Không có nhãn thức, không có nhãn xúc. Mà không có nhãn xúc thì đâu có cái thọ sanh, đồng sanh trí xúc. Mà thọ không có thì ai cũng không có. Mà nếu ái không có thì thủ do ái tạo ra cũng không có. Mà thủ không có thì sẽ không có cái hữu. Mà hữu không có thì sẽ không có cái sanh. Mà không có sanh thì đâu có già, đẹp và bệnh chết. Như vậy chấm dứt được toàn bộ khổ. Thì tu tập lục căn, thu thúc lục căn, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Ban đầu thì nó còn xen kẽ, nó còn có khi được khi không. Nhưng mà thần thục cuối cùng nhất là cắt điện sự tham ái, tánh hết khai dù rồi thì sẽ chấm dứt sinh tử luôn rồi. Như Nhưng mà chúng ta chưa phải làm được như vậy, để rồi luân hồi tiếp tục. Đó là cái khuyết điểm, là cái nguy hiểm của cái dự án tham dục là dự khổ là như vậy. À, xin thân đặc để ý như vậy. Xin dừng lại đây. Nam mô Tha Giá.
Dạ, sa hữu, chúng con kính tri ân sư trưởng thảo luận cho cái câu thảo luận số 5 ạ. Bây giờ thì bữa hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin do Thích Diệu Quang dịch, là bản tin 2831 Nguyên tắc danh dự của Nhật Bản, do Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Mời Vô Bất Phi trình bày bản tin ạ.
Sunday Japan, ngày 22 tháng 3 năm 2011. Một câu chuyện cảm thức từ Nhật Bản đang được chia sẻ lời của một người chị từ Sunday. Nếu một người nào có nước chảy trong nhà họ, họ viết lên một tấm bảng để mọi người có thể đứng hứng đầy bình nước. Tôi trở về liệu của tôi và tìm thấy thực phẩm, nước uống để nơi cấp. Không có sự hồi của, không sâu đẩy trong lúc xếp hàng. Mọi người để cửa bỏ ngỏ, người ta nói, ồ, giống như thời xưa, khi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Câu chuyện nhỏ này đã làm động lòng hàng ngàn con tim. Hôm nay, trong buổi họp, một người đã đọc câu chuyện này cho cả nhóm và nói thêm, thật là một ví dụ của lòng từ và bi. Cô ấy đã nhập, những hành động như thế không chỉ được thúc đẩy bởi lòng từ và bi, sự vắng mặt của việc cướp bóc không phải là kết quả của lòng từ và bi, cả sự chọn lựa kiên nhẫn đứng trong hàng chờ đợi đến phiên cũng vậy. Đây là kết quả của nguồn gốc sâu xa về ý nghĩa của danh dự. Việc lựa chọn không trộm cắp của một người hầu như đã mất mọi thứ trong trận thiên tai đến từ nhận thức rằng hành động như thế là sự lựa chọn thiếu danh dự. Người Nhật Bản đến từ một xã hội có nguồn gốc lâu đời về nguyên tắc danh dự, không để phải mất mặt. Với một người Nhật, không gì mất danh dự hơn là trộm cắp của một người đã mất nhà, mất thương vụ hay mất gia đình, đừng nói gì đến quốc gia, họ chia sẻ. Nguyên tắc danh dự là sức mạnh, và chúng ta đang chứng kiến sức mạnh đó đang kết hợp sự cấu trúc xã hội của Nhật Bản với nhau. Tại các trường học tại Hoa Kỳ, từ các luân thường và đạo lý, đạo đức, đừng nói gì đến danh dự, hầu như bị cấm đoán. Những người chính thống và những người cùng tính khác cho rằng những chủ đề này thuộc về tôn giáo. Kết quả của việc nghe theo những điều thực ra chỉ là quan điểm chính trị của những người này tàn phá nhiều thế hệ về mặt đạo đức do sự chạy theo việc cấm sử dụng những từ này trong các khóa học hoặc những buổi thảo luận có liên quan đến vấn đề này. Giờ đây, ai có thể nói đến tầm quan trọng của việc thanh lọc nguyên tắc danh dự của một cá nhân hay tầm quan trọng của việc tìm hiểu đạo đức hoặc học hỏi phương cách làm thế nào đưa một con người vượt qua cơn khủng hoảng đạo đức? Hãy suy nghĩ về đoạn văn của người phụ nữ từ Sunday viết về người dân Nhật Bản, chia sẻ mọi thứ trong cơn khủng hoảng này. Những lời của bà xoáy vào tim của hàng ngàn người bởi vì chúng là sự thật. Chúng làm cho chúng ta muốn chia sẻ, muốn bỏ ngỏ cửa nhà, muốn tự thế, muốn rộng lượng, đem dinh dự lại cho tâm hồn chúng ta. Đó là sức mạnh của một con người. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Nha. Con cũng thành sư trở lại điều hành diễn đàn và kính sư.
Dạ, sa thủ huynh Diệu Phi. Nói là một tí xíu về chúng ta thấy cái bài học hôm nay nói về tất cả chúng sanh mà hãy còn luân hồi đó, thì tất cả chúng sanh đó được Đức Phật ngày phân ra có tất cả là bốn bốn hạng. Nhưng mà nói về các dục và các hữu đó, thì chúng ta thấy đối với bậc thánh dự lưu như là ông Cấp Cô Độc và Huy Sát Tha, thì những cái bậc thánh này vẫn luân hồi. Mà chúng ta thấy như là bà Huy Sát Tha phát nguyện làm thiên hậu của Ma Vương để nhắc nhở Ma Vương đừng có phá đệ tử Đức Phật, để sau này khi mà thành tựu quả vị giác ngộ giải thoát sẽ có nhiều cái sự gian nan. Mà chúng ta cũng thấy mỗi đời thì các cái vị chánh đẳng giác nó cũng có những cái chuyện mà xảy ra. Ví dụ chúng ta thấy như Đức Phật Các Cú Sanh Thá, thì hai cái vị đệ tử của ngài là Quá Sát Phá Giả Phi Phu đó cũng bị ác ma du si mà đánh bể đầu. Thì chúng ta thấy kiếp đó là chính là ngài Móc Ca La Ná làm ác ma du si. Thì chính vì những cái tâm hồn mà những cái bậc thánh dự lưu như bà Quý Sa Tha để nhắc nhở cái Ma Vương là cái vị người chồng tương lai của mình, để sau này khi mà thành tựu quả vị giác ngộ sẽ tránh được hay là khỏi khỏi phải mang những cái quả mà mình phải trả. Thì chúng ta thấy rằng dù là vị chánh đẳng giác thì cái quả nó cũng sẽ trổ sanh, nhưng mà những cái vị đó đã có tu tập và có tu tập rất là nhiều, nhưng mà rồi cũng có những cái điều nó xảy ra mà chúng ta thấy như Đức Phật của chúng ta như bị đau lưng, bị kiết lỵ hoặc bị ăn lúa ngựa ở quê Lâm Chá, thì cũng thấy vấn đề này. Nên những cái vị mà còn còn phải sanh tử luân hồi là chưa có ly tham được các dục và các hữu đó, thì dù là bậc thánh dự lưu hay bậc thánh nhất lai hay là những vị Bồ Tát được thọ ký rồi còn tái sanh thì cũng vẫn phải còn luân hồi sanh tử. Và khi mà còn luân hồi sanh tử thì những cái hành động của chúng ta và cái kết quả của những cái hành động đó nó vẫn trổ sanh, mà chúng ta gọi là các hữu. Vì khi mà chúng ta thấy rằng vị Bồ Tát được thọ ký thì không phải là thành Phật hiện tại mà sẽ thành Phật ở một cái thời gian sau. Mà chúng ta thấy như là Đức Bồ Tát chúng ta kiếp là Bồ Tát Xuất Mê Thá đã được thọ ký sẽ thành Phật ở thời kỳ cõi Ta Bà, Phật hiệu Gotama, thì chúng ta cũng thấy những điều này. Nên khi mà chúng ta học cái bài học này thì chúng ta thấy những cái vị mà còn sanh hữu đó thì hãy cố gắng tạo những cái thiện nghiệp công đức và cố gắng tránh những cái ác nghiệp. Vì những cái ác nghiệp đó nó sẽ kết tụ thành cái ác quả. Mà rồi đối với các cái sự mà thành tựu cuối cùng của các vị chánh đẳng giác đó, thì chúng ta cũng thấy có nhiều cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nói lên những cái kiếp mà ngài đã tạo những cái thiện nghiệp mà như là rải cát rải hoa xung quanh cái bảo tháp, mà bây giờ ngài lên lên Wesley mà được chư thiên và nhân loại rải hoa cúng dường, thì đó là những cái thiện nghiệp công đức nó cũng vẫn trổ sanh cái thiện quả. Dù là vị chánh đẳng giác thì chúng ta cũng thấy những điều này. Còn khi mà nói đến những cái bậc mà như là năm cái vị thánh A-la-hàm trong việc năm định cư thiên đó, thì chúng ta thấy vị A-la-hàm thì không còn cái tham dục nữa, nhưng mà những cái vị này chưa có hết cái sanh hữu nên vẫn còn tham hữu, nên những vị này phải sanh về cõi vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện và sắc cố cánh, là cái cõi cao nhất, rồi vị đó sẽ niết bàn luôn, nên gọi là vị thánh bất lai. Còn ngược lại những cái vị thánh a la hán thì ngay kiếp này sau cái thân cuối cùng này đó, dù là Phật chánh đẳng giác, Phật độc giác hay là Phật tinh văn giác thì các ngài khi mà cái hơi thở cuối cùng của cái thân hiện tại ở trong cái kiếp cõi ta bà này hay là các cõi trời dục giới hoặc là sắc giới hoặc là năm định cư thiên thì sau cái đời hơi thở cuối cùng đó thì các ngài sẽ không còn tái sanh nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh mà Đức Thế Tôn với cái sự nhất thiết chủng trí ngày phân biệt ra, ngày cho chúng ta biết là hạng nào đã ly ly tham dục mà chưa có ly tham hữu, còn cái hạng nào đã có ly tham hữu và ly tham dục, đó là những cái vị a la hán chánh đẳng giác, a la hán độc giác và a la hán tinh văn giác, thì các vị này mới thật sự là ly ly tham dục với ly tham các hữu, có nghĩa là những vị này không còn phải tái sanh nữa. Và đây cũng là một cái bài học mà gợi ý cho chúng ta rất là quan trọng, vì hiện tại thì chúng ta chúng ta có học những cái từ ngữ mà những cái từ ngữ đó có thể ảnh hưởng đến cái tri kiến chúng ta rất là nhiều, mà thường thường chúng ta không có nhận định được á, thì chính là chúng ta đã nhận định cái đấng tôn thờ của mình bằng cách lầm lạc. Thành ra nhiều khi quý vị thấy có những cái bộ phim họ chiếu lên á, những cái hành động như là những cái như là nói là Phật tế công vậy đó, là khi nó dùng những cái từ đó, hay là những cái vị mà A La Hán mà còn tổn hại chúng sanh, điều đó là nó không có đúng, vì những vị này đã không còn tham dục và cũng còn không còn tham hữu, nên các ngài không bao giờ làm tổn hại chúng sanh. Và lúc nào thì các ngài cũng với cái từ bi vô lượng, với cái thánh giới viên mãn, thánh định viên mãn và thánh tuệ viên mãn, nên đối với các ngài là các ruộng phước điền vô thượng trong đời. Nên những người mà ở trong đời này, khi mà nhận định được cái vị mà ly tham các dục và các hữu đó, mình biết tạo những cái thiện nghiệp nhỏ nhưng mà nó đưa đến kết quả to. Bởi vì thường thường quý vị thấy đối với bài kinh phân biệt cúng dường ấy, thì những cái vị mà ly tham các dục và các hữu đó là cái phước điền vô thượng. Nên mà khi mà chúng sanh đó cúng dường bố thí đó, thì cái quả phước nó trổ sanh rất là lâu đời cho người đó, mà Đức Phật là hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp. Như là bảy người phụ nữ mà ở trong đó có Hoàng hậu Khê Ma, hoặc là nàng Di Vũ Đà La, hoặc là Di Mẫu Gotami, thì hoặc là bà Visakha, là những cái người phụ nữ đã cúng dường cho cái người anh của mình là vị chánh đẳng giác, mà cả hàng trăm ngàn kiếp như vậy chưa từng biết rơi vào bốn đường ác đạo. Thì khi mà chúng ta thấy, chúng ta biết những cái vị ly tham các dục và các khổ, mình tạo được cái phước báo công đức, tuy rằng mình chưa có được giác ngộ giải thoát, nhưng mà rồi các cái ác hữu, những cái sanh hữu mà khổ đau như là địa ngục, súc sanh, ngã quỷ, atula, thì mình không có rơi vào những cái sanh hữu tồi tệ đó. Bởi vì khi mà rơi vào những cái sanh hữu tồi tệ đó thì chúng ta thấy mình phải chịu đau khổ rất là lâu, như là chúng ta thấy cô cá lý cá đó rơi vào cái địa ngục sen hồng, mà được ví dụ một cái địa ngục thứ nhất đó, thì giống như là 13 cái hạt cải, mà đến cái địa ngục thứ hai thì gấp 10 lần cái 13 đó, mà xuống địa ngục sen hồng đó, thì gấp đến 80 lần như vậy. Thì quả thật đó, và khi mình rơi vào những cái sanh hữu như là địa ngục sen hồng, như là cô ca lý cá mà phải rơi vào địa ngục sen hồng như vậy đó, thì quả thật nó là một cái thời gian rất lâu dài. Mà trong khi những cái thời gian đó, nếu mình tái sanh vào cõi người vợ trời thì mình có thể tu tập được, mình có thể tạo được nhiều thiện nghiệp công đức. Ngược lại, mình rơi vào địa ngục sen hồng như cô ca lý cá thì mình đã bỏ đi một cái thời gian rất lâu, mà phải chịu trong cái cảnh khổ rất lâu dài. Rồi khi mà hết cái địa ngục sen hồng rồi sanh làm người, cũng vẫn tiếp tục chịu nhiều cái thảm đau, sanh làm những cái loài thú, mọi người xua đuổi, hoặc là sanh làm người chịu nhiều cái đói khát, mà chúng ta thấy như là lô sát tác thiết xá vậy. Thì những cái nghiệp mà gọi là tổn hại đến bậc thánh, mà cô ca lý cá đã mắng chửi đối với ngài Sariputta và mày móc lá ná đó, mà Đức Phật ngày khuyên nhiều lần mà cô ca lý cá nhất định cũng không có cải thiện được, và chính vì cái ác tà kiến mà cô ca lý cá phải rơi vào địa ngục sen hồng. Thì chúng ta thấy qua cái bài học này thì chúng ta thấy những cái sanh hữu tốt đẹp nó vẫn có cơ hội để chúng ta tạo những cái ba la mật, để bổ túc những cái ba la mật trong những cái sanh hữu tốt là trời người. Còn nếu mà chúng ta rơi vào những cái sanh hữu như địa ngục, Atula, ngã quỷ, thì thật sự những cái lúc đó chúng ta chỉ chờ lúc nào đó quả mà nó trổ sanh, nó mòn mỏi cái quả ác nó đi, rồi mình mới được tái sanh lại làm ngã quỷ hay súc sanh. Thì lúc bây giờ mình cũng phải chịu rất là nhiều đói khổ, mà chúng ta nghe như là châm bú cá đó, hoặc là cô này Lô Sát Tát Tích Xá phải chịu đói khổ, mà sanh làm chó chỉ có một lần được ăn no là do người ta ói ra. Thì chúng ta thấy những cái kiếp mà nghe nói như vậy, bây giờ sanh làm người cũng dù là trở thành vị A-la-hán nhưng mà phải chịu đói khổ đến cái buổi cuối cùng mà ăn không được no nữa. Thì chúng ta thấy những cái điều đó là những cái người mà họ không có nhận diện được những cái vị ly tham hữu, ly tham các dục, không có biết những cái bậc thánh là những cái vị hết lậu hoặc mà tổn hại đến những vị đó, nên các cái sanh hữu của chúng ta đó sẽ chịu nhiều cái khổ đau trong những cái sanh thú như vậy. Thì qua cái bài học hôm nay đó, cho chúng ta những cái ý nghĩa nói về các cái bậc thánh, hay là các cái người còn còn phải tái sanh ở trong các dục và các khổ. Nhưng mà rồi chúng ta là những chúng sanh chưa giác ngộ thì cũng phải còn tái sanh trong các dục và các khổ. Nhưng mà tạo những cái thiện nghiệp công đức và tránh xa tổn hại đến những cái bậc thánh, đó là những cái điều mà có thể chúng ta có thể làm được nếu mà chúng ta có tu tập, có phòng hộ, hoặc là có tác ý đến những cái bóng hình của những bậc thánh hoặc là những vị sa môn tu hành chân chánh, thì đó là những cái điều mà giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái sanh hữu tốt đẹp trong tương lai. Thì chúng ta xin tóm tắt là chúng ta xin nói thêm một chút xíu để phù hợp với cái thời gian sinh hoạt ở trong room. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tề Quyền thuyết giảng về cái thí dụ khả năng thâm nhập, sẽ được Đại Đức Tề Quyền thuyết giảng, đó là cái bài học ngày mai của chúng ta. Bây giờ thì mời thi chúng lên tri ân chư tôn đức tăng và hồi hướng hoàn mãn cái buổi học hôm nay. Mời cô Thích Thu ạ.
Sa thủ lành thai. Con Đức Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tỉnh táp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ Ngôn Viên để yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.